dọc đường đất nước.
Thưa quý vị, mùa xuân không chỉ mang đến sự giao hòa của đất trời, mở ra một năm mới an lành, mà còn nhắc nhớ chúng ta về những mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc. Đặc biệt, mùa xuân là mùa Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Một đảng anh hùng đã dẫn dắt nhân dân ta vượt qua muôn vàn gian khó, viết nên những trang sử vẻ vang. Chính nhờ sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt ấy, ngày hôm nay chúng ta được đón xuân trong không khí của độc lập, tự do và hạnh phúc. Hơn thế nữa, trong 95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng, dân tộc Việt Nam đang vững bước vào một giai đoạn mới, kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Trong giờ phút thiêng liêng chờ đón phút giây giao thừa, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, để nghe ông chia sẻ những cảm nhận của mình về chặng đường mà dân tộc ta đã đi qua trong năm 2024, một năm đầy thử thách và thành tựu, cùng những hy vọng lớn lao khi đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, được kỳ vọng là kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.
Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì thay mặt ekip thiện chương trình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng vì đã dành thời gian quý báu tham dự chương trình trong khoảnh khắc đầy ý nghĩa này. Kính chúc ông và gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, an lành và thành công trên mọi lĩnh vực.
Vâng, chúc các quý khán giả Đài Phát thanh Bình Dương một năm mới có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, niềm tin vào cái sự phát triển của tỉnh và của đất nước.
Dạ, xin được cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng đã gửi đến Đài Phát thanh và Truyền Bình Dương, cũng như là quý vị thính giả của chương trình. Thưa ông, trong thời khắc đất trời chuyển mình vào xuân, hẳn ông đang có nhiều cảm xúc về hành trình 95 năm vẻ vang mà dân tộc ta đã tiến lên dưới ngọn cờ của Đảng. Nhìn lại năm 2024 đầy dấu ấn, ông có thể chia sẻ những cảm nhận của mình về những thành tựu đáng tự hào mà đất nước chúng ta đã đạt được không ạ?
Vâng, chúng ta chỉ thấy là cái năm 2024 vừa qua nó đã khép lại với 10 cái dấu ấn nổi bật mà đã được nói đến rồi. Đó là dấu ấn đặc biệt đột phá mang tính chất cách mạng. Nó là những cái nhân tố rất khả quan cho cái sự phát triển đất nước. Và trong đó thì chúng tôi lưu ý nhất là cái việc mà kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Rồi vấn đề đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược. Rồi vấn đề là cái cách mạng, cái tinh gọn bộ máy và cái hệ thống chính trị. Đặc biệt là vấn đề đối ngoại, khẳng định cái vị thế uy tín của đất nước. Thế rồi với cái Bình Dương của chúng ta, cái nổi bật trong vấn đề này là hai cái mà từ trước đến nay chúng ta vẫn giữ được, đó là vấn đề về giao thông đi trước nha, rồi vấn đề là mời gọi đầu tư.
Vâng ạ.
Cái mô hình của Bình Dương qua cái hội thảo vừa rồi thì chúng ta thấy đó là cái mô hình mà chúng ta sẽ thấy nó tạo ra một cái mô hình đi trước. Cái gì đi trước, cái gì trả chiếu hoa để mà mời gọi đầu tư như vậy. Một cái mô hình của Bình Dương là như vậy. Thì quy mô kinh tế của Bình Dương trong thời gian vừa qua chúng ta thấy 500.000 tỷ nhé. Và nó thuộc một trong ba cái địa phương của cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh, sau Hà Nội thôi. Đấy, cái quy mô của nền kinh tế của Bình Dương nó rõ ràng là cái dấu ấn rất nổi bật như vậy.
Dạ vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, trong năm 2024, Việt Nam đã đạt được rất nhiều những thành tựu ấn tượng, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Vậy thì điều gì đã để lại trong ông ấn tượng sâu sắc nhất về những thành quả này, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ?
Cái ấn tượng nhất năm 2024 là đất nước mặt đã vượt qua cơn gió ngược, tạo nên những cái thành công nổi bật trong cái phát triển kinh tế xã hội. Tạo thế mới, lực mới, đưa đất nước ta vững vàng tiến vào cái kỷ nguyên mới của dân tộc. Chúng ta thấy cái thế giới trong nhiều biến động phức tạp lắm, khó lường lắm, bất ổn chính trị này, xung đột vũ trang này, vân vân này, những chuỗi cung ứng bị đứt gãy này, thiếu hụt năng lượng này, nợ công này, vân 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 vân, tất cả những vấn đề đó. Thế rồi đặc biệt là vấn đề cái thiên tai, cái thiên tai của trong nước chẳng hạn, chúng ta thấy là cái sự tàn phá không được của bão Yagi trong thời gian vừa qua. Xuất khẩu như thế nào, xuất phục hồi như thế nào, sản xuất như thế nào, tất cả cái, nhưng Việt Nam lộn ngược dòng, mà lộn ngược dòng một cách ngoạn mục. Ví dụ chúng ta đã hoàn thành vượt mức cả 15 cái chỉ tiêu của đất nước trong cái giai đoạn năm 2024. Trong đó GDP của chúng ta đã tăng tới 7,09% so với năm 2023. An sinh xã hội được cải thiện. Tất cả những vấn đề đó, Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong cái tăng trưởng kinh tế. Cơ sở hạ tầng của Việt Nam được bứt phá rất là mạnh. Đặc biệt là chúng ta thấy là hơn 2.000 km được cao tốc. Cái đường dây 500 km mạch 3 chẳng hạn. Chỉ trong vòng 6 tháng chúng ta hoàn thành. Rồi cái ngoại giao hòa bình để mà hợp tác phát triển, chúng ta sẽ thành công.
Yeah.
Việt Nam thành một cái điểm sáng về hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Những cái thành tựu đối ngoại đạt được trong đầu cái nhiệm kỳ này không chỉ là mang lại cái ý nghĩa lịch sử mà còn là nền tảng rất vững chắc hay là ngay nội cái Bình Dương, chúng ta đến cái GDP của Bình Dương năm 2024 này là đã tăng tới 7,48%.
Dạ.
Thu nhập bình quân đầu người của Bình Dương nhé, 181,2 triệu, so với bình quân cả nước là 123 triệu đồng thôi. Đấy, chúng ta chỉ thấy là những cái dấu ấn như vậy, đó là những cái mà nó tạo ra chúng ta những niềm tin rất mới nha.
Dạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, trong năm vừa qua khi đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, Đảng đã định hình chính sách quốc gia như thế nào để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước? Xin ông cho biết thêm ạ.
Cái vai trò của Đảng rõ ràng đấy là định hình được chính sách quốc gia. Đảng định hình được chính sách quốc gia là bởi vì Đảng đã dày dạn. Thông qua cái này chúng ta thực tế chúng ta thấy rất rõ, Đảng ta đã trở thành một cái Đảng rất dày dạn kinh nghiệm trước các dông bão của thời đại.
Vâng ạ.
Rất dày dạn kinh nghiệm trong ứng phó với cái thực trạng mà thời cơ thách thức đan lẫn, thuận lợi khó khăn đan xen với nhau như vậy. Trong cái tình huống đó, nhiều dịp như vậy, suốt từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay mà Đảng đã chủ động tìm ra được những cái hay nhất, tìm ra được cái thời cơ trong nguy nan, tìm ra được cái động lực mới cho cái sự phát triển trong tất cả những cái hỗn độn là như vậy. Để từ đó, Đảng tạo ra cơ sở, Đảng cùng với chính phủ đề ra chính sách đồng bộ, đồng thời chỉ đạo sát sao nữa trong cái tháo gỡ những cái vướng mắc đó. Đảng nêu cao cái quyết tâm thực hiện chính sách kế hoạch đó, rồi đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các kinh tế tiêu dùng, tăng cường xuất khẩu, đầu tư sản xuất vân vân, nâng cao cái năng lực kinh tế của đất nước. Vậy chúng ta sẽ thấy cái vai trò của Đảng vừa là trực tiếp, vừa là chỉ đạo, vừa là những cái động lực tạo ra cho chúng ta thấy những vấn đề như vậy, để thấy được là cái vai trò không thể thiếu được trong cái quyết sách của đất nước là như vậy, thông qua cái vai trò vị trí rất quan trọng của Đảng là như vậy.
Trong số những thành tựu mà ông đã đề cập, tôi đặc biệt ấn tượng với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà Đảng ta đang thực hiện quyết liệt. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, ông nghĩ như thế nào về ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng của cuộc cách mạng này đối với sự phát triển bền vững của đất nước ạ?
Chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là cuộc cách mạng để tinh gọn bộ máy, chúng ta sắp xếp lại cái bộ máy, chúng ta sắp xếp lại, cùng với cái sự sắp xếp lại như vậy, nó sẽ tạo ra chúng ta nhiều cái chủ trương mới, mang cái tầm chiến lược, mang cái đột phá trong cái đột phá đấy nhé. Đây nó là vấn đề rất quan trọng. Đất nước chúng ta vì thế chúng ta sẽ tiếp tục vững bước trên cái con đường phát triển, sẵn sàng bước vào cái kỷ nguyên mới giàu mạnh và phát triển văn minh thịnh vượng, để hiện thực hóa các mục tiêu năm 2030 và 2045 như thế nào. Đấy, cái này nó gắn liền với cái vấn đề đó. Chúng ta sẽ thấy được là nó là cái cơ sở ban đầu, cũng như là có cái chất quyết định để chúng ta có thể thực hiện được tất cả những cái mục tiêu trong năm của 2030 hoặc là 2045.
Dạ vâng, từ những thành tựu mà Đảng đã định hướng và đạt được trong năm qua, tôi bất chợt nhớ đến câu thơ: từ khi có Đảng đến nay, non sông đất nước tràn đầy sức xuân. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, trong tiết xuân rộn ràng khi cả nước đón mừng năm mới và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, câu thơ này gợi lên trong ông những cảm xúc và suy nghĩ như thế nào về vai trò lịch sử của Đảng trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước ạ?
Bây giờ 95 năm qua thì chúng ta thấy là có quốc gia nào, quốc gia dân chủ nào không có Đảng đâu. Ở đâu quốc gia dân chủ nào cũng có Đảng. Nhưng có Đảng nào làm được những biến đổi to lớn quốc gia dân tộc như Đảng Cộng sản Việt Nam? Tôi chỉ nói đến bốn cái vấn đề rất quan trọng thế này thôi. Lãnh đạo toàn dân làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình trong thế kỷ 20, đó là cái bản thông cáo năm 1915.
Dạ.
Thế rồi có cái Đảng nào lãnh đạo quân dân đánh thắng 4 cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 đó hay không? Có Đảng nào lãnh đạo toàn dân tiến hành cái công cuộc đổi mới phát triển hội nhập trong suốt hơn 1/4 thế kỷ vừa qua hay không? Và đặc biệt là có Đảng nào lãnh đạo cái quá trình củng cố tạo những cơ đồ vị thế uy tín quốc tế của đất nước ngày càng vững chắc như ở Việt Nam hay không? Như vậy chúng ta thấy là 95 năm ra đời lãnh đạo thì có tới 80 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng có hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực, và được toàn dân tin yêu mến gọi là Đảng ta, với một cái niềm tự hào non sông đất nước tràn đầy sức xuân. Đó là một cái cảm xúc mà chúng ta thấy rằng là ai cũng có thể có những cái cảm xúc rất thực hiện như vậy. Người Việt Nam, nhất là ở trong nước hiện nay cũng như đồng bào ở ngoài, đều thấy rất rõ được cái vai trò tràn đầy sức xuân mà bắt đầu từ sự lãnh đạo của Đảng là như vậy.
Vâng ạ. Quả thật câu thơ ấy đã khắc họa sâu sắc vai trò dẫn dắt của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, thời khắc giao thừa đang cận kề, không khí cả nước đang tràn ngập niềm hy vọng. Ông có thể chia sẻ những kỳ vọng của mình về những bước tiến quan trọng mà đất nước ta sẽ đạt được trong năm 2025. Xin mời ông ạ.
Vâng, cái kỳ vọng năm 2025 của chúng ta nói chung, của đất nước triển trong cái quy trình mới của cuộc cách mạng, tinh gọn bộ máy và cái hệ thống chính trị, chúng ta chắc sẽ có nhiều cái đột phá đấy. Giao thông tăng tốc này, tăng trưởng tốc độ hai con số này, rồi kinh tế phát triển tăng tốc này, văn hóa xã hội cũng tăng tốc. Năm 25 sẽ là cái năm tăng tốc bứt phá để về đích trong cái thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Nó lại là cái năm mà kỷ niệm tròn 50 năm thống nhất đất nước. Từ đó nó mở ra một cái chặng đường phát triển mới để bước vào cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và như Bác Hồ đã chúc Tết năm 1965 cũng là cái năm Ất Tỵ đấy, Bác có chúc là chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới. Cho nên cái năm Ất Tỵ năm nay 2025 thì chúng ta kỳ vọng về ba thông: chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, để nó tạo ra cái hành trang mới cho cái đất nước trong cái sự phát triển cho đến năm 2030 và 2045. Đấy là kỳ vọng chúng ta trong năm 2025 như vậy.
Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin kính chúc ông và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy niềm vui.
Thưa quý vị, dù không ồn ào và náo nhiệt như những thành phố lớn, nhưng không khí Tết ở Trường Sa đủ để làm cho mỗi người con xa quê đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió ấm lòng. Để có được sự đồng ấm như thế, từ ngày 26 tháng 12 năm 2024 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức các đoàn công tác đi thăm chúc Tết quân và dân đang công tác sinh sống tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Những con tàu đã chở hàng trăm tấn hàng quà Tết do Vùng 4 chuẩn bị và nhiều món quà từ cán bộ, nhân dân, địa phương trên cả nước gửi tặng để quân và dân trên các đảo đón năm mới đủ đầy, ấm áp như ở đất liền. Sau khi tiếp nhận, Lữ đoàn 146 đã kiểm tra, bọc gói hàng hóa kỹ càng và đưa đến các đảo an toàn trong điều kiện sóng to gió lớn của mùa biển động. Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết.
Quán triệt cái tinh thần và trách nhiệm chung thì bảo đảm đầy đủ để cho bộ đội Trường Sa đón Tết. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi được đón nhận tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các địa phương và kể cả là các doanh nghiệp nhằm để bảo đảm cho bộ đội được đón Tết vui xuân, sẵn sàng chiến đấu cao nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
Tết ở Trường Sa không giống bất kỳ nơi nào khác, bởi đó là Tết của tình quân dân, của sự đoàn kết, yêu thương và khát vọng bảo vệ từng tấc đất, tấc biển, trời của Tổ quốc. Cảnh sắc Tết trên đảo với những cành đào nở rộ, không gian mát lạnh, những nghi lễ trang nghiêm như lễ chào cờ, dâng hương càng làm nổi bật tình yêu quê hương đất nước của những con người kiên cường nơi đây. Chị Nguyễn Thị Tiệp, người dân trên đảo sinh tồn cho biết.
Ở đây là tình cảm của các hội dân là mình phải đoàn kết gắn bó với nhau, chẳng hạn như mà đêm giao thừa. Thì ở trong đó là gia đình mình chỉ có ở trong ngôi nhà, nhưng ở đây là tất cả các hộ dân đều mà giao lưu với nhau, mà cùng nhau để mà đón giao thừa, với cùng nhau những cháu nhỏ mà đón một đêm giao thờ, mà vui vẻ và hạnh phúc.
Trong không khí đó, những hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dân gian như là bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy không chỉ tạo không khí vui vẻ, mà còn là dịp để quân và dân gắn kết, chia sẻ những khoảnh khắc quý báu của mùa xuân. Tết trên đảo không thiếu sự đồng ấm, từ những bữa cơm tất niên, những tiếng cười đến những đêm lửa trại thắm tình đoàn kết. Quân và dân cùng nhau quay quần, gói bánh chưng, nấu những món ăn truyền thống, hát vang những bài ca xuân, làm cho không gian nơi đây như trở thành một làng xuân đầy sức sống. Anh Nguyễn Văn Trí, người dân ở xã đảo Sông Tử Tây, chia sẻ.
Hộ dân ăn Tết đây là tụ tập lại để gói bánh chưng, bánh tét, rồi chia ra cùng chung nấu, nấu xong rồi mình chia ra rồi để mình đơm mình cúng. Tết ngồi đây thì đảo tổ chức bắt vịt nè, hoặc nhảy bao bố, nó từng đơn vị, thí dụ hộ dân với lại ủy ban là một đội, rồi cụm 1 một đội, cụm 2 một đội, nó thi với lại bộ đội.
Trong những ngày Tết, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, chỉ huy các đảo còn rất quan tâm đến đời sống tinh thần cho các chiến sĩ trên đảo. Thượng tá Nguyễn Văn Khương, chính trị viên đảo Sông Tử Tây cho biết.
Chúng tôi tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cái trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam như bóng đá, bóng chuyền, nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy. Các cái hoạt động này thì đem lại niềm vui và cái sự ấm áp của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
Cảm động hơn là những cán bộ chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa gia đình. Dù nỗi nhớ nhà không thể tránh khỏi, nhưng nhờ vào sự quan tâm động viên từ đồng đội và cấp trên, nỗi buồn ấy phần nào vơi đi những cuộc gọi về nhà, những bức thư động viên và tình cảm ấm áp từ đất liền đã giúp các chiến sĩ cảm thấy như Tết không chỉ là ở đất liền mà còn ở chính nơi họ đang bảo vệ từng tấc đất, tấc biển trời. Chiến sĩ Nguyễn Công Trường, đảo Đá Tây C, lữ đoàn 146, vùng 4, Hải quân đã nói:
cảm giác của em rất là cảm xúc, khi nó là buồn là vui, tại vì cái Tết của em là xa gia đình, mà ở ngoài đảo này có anh em bạn bè đồng chí đồng đội, các chú cán bộ cũng chia sẻ với nhau những món quà từ đất liền gửi ra, cảm thấy rất là vui, rất là xúc động khi mà được nhận những món quà đó.
Qua chia sẻ của chiến sĩ Nguyễn Công Trường, chúng ta có thể cảm nhận được rằng dù Tết này các chiến sĩ phải đón xuân xa nhà, nhưng nhờ vào tình cảm ấm áp từ đất liền, nỗi nhớ nhà đã được dời đi phần nào. Những cuộc gọi, bức thư động viên và những món quà quý giá không chỉ là vật chất mà còn là những lời chúc, là sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn giúp các chiến sĩ cảm nhận được không khí Tết trọn vẹn. Chính những sự quan tâm này đã tiếp thêm sức mạnh, làm nên một mùa xuân ấm áp và đầy nghĩa tình ngay giữa biển đảo Trường Sa. Đây chính là minh chứng cho tình yêu tổ quốc và sự đoàn kết không biên giới, giúp các cán bộ chiến sĩ vững vàng hơn trong nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Trở lại Bình Dương, chúng ta không thể không cảm nhận được không khí rộn ràng tưng bừng của mùa xuân. Khắp mọi nơi trên vùng đất thủ yêu thương, không khí Tết đang ngập tràn, đặc biệt là khi phút giây giao thừa đang đến gần. Từ phố đi bộ Bạch Đằng đến trung tâm thành phố mới Bình Dương, các con đường trở nên lung linh nhộn nhịp, sáng bừng trong ánh đèn hoa rực rỡ. Từ màu đỏ truyền thống đến màu vàng tươi mới, tất cả hòa quyện nhau tạo nên một không gian đầy sắc màu, đầy hy vọng.
Các con đường lớn tại khu vực trung tâm thành phố mới trở thành điểm hẹn của những người dân yêu thích niềm vui lễ hội. Hàng ngàn người đã tập trung về đây để chờ đón những màn pháo hoa đẹp mắt. Chương trình bắn pháo hoa là một hoạt động được người dân, công nhân lao động mong đợi. Và đây cũng là một trong những hoạt động nhằm chăm lo đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Kính thưa quý vị, mặc dù còn không ít khó khăn và thử thách, nhưng năm 2024 khép lại, Bình Dương đã ghi dấu ấn sâu sắc về sức mạnh đoàn kết và sức mạnh tinh thần nỗ lực sáng tạo của toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó, tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu trong năm 2025.
Theo ý kiến của các chuyên gia, thì nét độc đáo của Bình Dương trong phát triển kinh tế và đô thị là luôn lấy công nghiệp làm nền tảng đột phá, mà hạt nhân là xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp gắn với đô thị hóa. Từ lợi thế về hạ tầng phát triển công nghiệp, Bình Dương đã triển khai nhiều dự án công nghiệp vào đô thị, điển hình là khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị, trong đó trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương được quy hoạch và đầu tư theo hướng đạt đẳng cấp quốc tế và phát triển theo tiêu chí đô thị sinh thái ứng dụng công nghệ cao. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Hiên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam cho biết:
Bình Dương không phải chỉ là công nghiệp mà là một cái đô thị, nó tích hợp ở trong ấy là tổ hợp công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Và cái bước nhảy quan trọng hơn trong cái khuôn khổ đó tôi không ngờ được, tức là chuyển sang là không phải là chỉ là cái tổ hợp công nghiệp với dịch vụ mà là một cái tiến tới một cái đô thị thông minh. Nhập vào ấy là cái câu lạc bộ của các cái đô thị thông minh toàn cầu. Thế là một cái sự thay đổi cấu trúc phải nói là cực kỳ là mạnh. Về cái tỷ lệ đô thị hóa của Bình Dương hiện nay là có lẽ là thuộc cái hạng nhất của Việt Nam rồi.
Thành phố thông minh Bình Dương là một đề án toàn diện, là chương trình đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương, dẫn đến nền kinh tế dịch vụ sản xuất công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo. Tỉnh đã vận dụng mô hình ba nhà gồm nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường và các viện nghiên cứu trường đại học để tạo ra môi trường đổi mới sáng tạo và tìm các giải pháp nhằm tăng năng suất lao động, đồng thời xây dựng mô hình 5 lớp đặc thù trong đề án dùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, từ quy hoạch hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đến xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển toàn diện, cân bằng nền kinh tế. Ông Lou Zacharilla, đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới nhận định:
Bình Dương đã thực hiện một cách bài bản chiến lược phát triển cộng đồng của ICF. ICF nhìn thấy sự tập trung rất lớn của Bình Dương trong việc xây dựng thành phố thông minh. Người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi, bí quyết của Bình Dương là sự kiên trì, luôn học hỏi, luôn đổi mới, dám đổi mới và không sợ thay đổi. Bình Dương không chỉ dừng lại ở việc triển khai các mô hình phát triển mà còn chú trọng vào việc áp dụng những cơ chế đổi mới sáng tạo trong việc xây dựng các khu vực phát triển đặc thù. Việc lựa chọn mô hình phát triển đúng đắn có vai trò cực kỳ quan trọng vì nó không chỉ thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong thực tiễn mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của tỉnh. Những mô hình này không chỉ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế mà còn tạo ra môi trường thuận lợi để từng thành phần trong xã hội có thể tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo.
Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu kinh tế, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Giang Tài, để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, Bình Dương không chỉ cần có chiến lược đúng đắn mà còn phải có sự kiên trì và quyết tâm trong việc thực hiện các khát vọng lớn lao. Qua từng giai đoạn phát triển, Bình Dương đã có những bước đi đầy sáng tạo và đổi mới, từ việc phát triển cơ sở hạ tầng đến việc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, với mục tiêu không ngừng nâng cao năng suất lao động và phát triển nền kinh tế tri thức. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Giang Tài cho biết thêm.
Điểm sáng quan trọng nhất trong mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương chính là việc tạo ra một nền tảng công nghiệp hóa mạnh mẽ, lấy công nghiệp làm trụ cột phát triển. Và nhờ vào định hướng chiến lược này đó là Bình Dương đã tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp hiện đại và từ đó thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần đưa Bình Dương trở thành một trong những cái tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu tại Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn khu vực phía Nam. Và ngoài ra thì Bình Dương cũng chú trọng đến phát triển toàn diện qua các cái đột phá chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển cân bằng giữa kinh tế, xã hội và văn hóa. Cái đột phá này đó không chỉ giúp cho tỉnh phát triển bền vững mà còn xây dựng một cái mô hình đổi mới có giá trị tham khảo cho các cái địa phương khác trong cả nước.
Rõ ràng, việc quyết định lựa chọn mô hình phát triển đối với một địa phương có vai trò rất quan trọng, không chỉ tạo điều kiện thúc đẩy thay đổi tích cực cho thực tiễn, mà còn khẳng định sự chuyển biến từ nhận thức đến tư duy lý luận về cơ chế, chính sách xuất phát bởi đòi hỏi của thực tiễn.
Đối với tỉnh Bình Dương, để đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay, biết bao thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã tích cực đổi mới tư duy, quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng Bình Dương phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu mạnh. Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết.
Tỉnh Bình Dương có tốc độ phát triển cao. Để làm được việc đó thì khi tách tỉnh ra thì tỉnh Bình Dương mới tìm cách để mà đột phá phát triển. Bí quyết ở đây là chúng ta sẽ tập trung phát triển công nghiệp vào giai đoạn đầu. Và để phát triển công nghiệp thì sử dụng giao thông như là một cái đòn bẩy để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Và từng bước trong quá trình phát triển thì tỉnh vẫn có những cái điều chỉnh cho nó thích hợp cho từng giai đoạn phát triển. Và những việc thay đổi cách tích cực, một cách chủ động làm cho Bình Dương phát triển đến ngày hôm nay.
Theo kết quả nghiên cứu đáng mô hình phát triển Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước, Bình Dương đã thực sự trở thành một hình mẫu về bước phá phát triển, là điểm sáng trong cách thức phát huy lợi thế vị trí của một tỉnh bên cạnh một đô thị lớn, trong huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng để mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Nỗ lực vượt bậc để vươn lên chính là động lực và là nguồn cảm hứng to lớn, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển không chỉ trong mỗi người dân Bình Dương mà cho nhân dân cả nước về tư duy đột phá, mô hình độc đáo và cách làm sáng tạo trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng:
trong nhiều nguyên nhân thành công của Bình Dương thì quan trọng và quyết định nhất là bảo đảm và phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy. Đấy là đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Quán triệt sâu sắc và tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo và các phương thức lãnh đạo của Đảng. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu và là cơ sở vững chắc để tỉnh đề ra những chủ trương quyết sách đúng đắn, đột phá sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, huy động và phân bổ có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo lập niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, của doanh nghiệp.
Tại lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những thành quả quan trọng mà tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người, coi đây là điểm tựa vững chắc để Bình Dương thực hiện mọi đường hướng phát triển.
Chúng ta thấy rất tự hào về Bình Dương. Và thực sự là chúng ta đã biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Rồi người Bình Dương thì có cái truyền thống anh hùng, cách mạng hào hùng. Và cái tinh thần này luôn luôn được thôi thúc, luôn luôn được nuôi dưỡng. và luôn luôn thể hiện cái khát vọng của Bình Dương là không ngừng nghỉ, không hài lòng với những cái gì mình đạt được và luôn luôn muốn vượt qua chính mình. Đây là cái điểm mà tôi đánh giá rất cao Bình Dương. Cái này nó cũng là cái di sản quý báu được hun đúc qua các thời kỳ.
Đúng như nhận định của Thủ tướng Phạm Minh Chính, những thành quả nổi bật mà Bình Dương đạt được đều bắt nguồn từ niềm tự hào về quá khứ hào hùng và niềm khát khao mãnh liệt về một tương lai tốt đẹp. Chính từ sự tự hào và niềm khát khao ấy trong hành trình đã đi qua, đặc biệt là từ ngày tái lập tỉnh đến nay, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Bình Dương đã không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, linh hoạt triển khai các nghị quyết của Đảng. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho Bình Dương vươn mình mạnh mẽ, phát triển thịnh vượng, tạo nên một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người dân.
Trong suốt hành trình ấy, Bình Dương đã kiên định với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức đồng loạt hoạt động Tết Sum Vầy, thăm hỏi tặng gần 100.000 phần quà cho công nhân lao động, triển khai chuyến tàu, chuyến xe xuân công đoàn, đưa đón 3.500 lao động về quê đón Tết với tổng kinh phí hơn 272 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ gần 45 tỷ đồng, tặng gần 45.000 phần quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp người lao động có thêm điều kiện vui đón Tết. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết.
Trong dịp chào đón năm mới, một lần nữa, tôi cũng mong rằng các anh chị em công nhân hãy tích cực hơn nữa trong lao động sản xuất, sẵn sàng khắc phục và vượt khó khăn, lao động sáng tạo, nỗ lực hết mình để góp phần phát triển doanh nghiệp, chung tay cùng với Đảng bộ và nhân dân Bình Dương tiếp nối hành trình xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng phát triển nhanh và bền vững, là đô thị thông minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.
Một Bình Dương vừa hiện đại vừa đầy tình nghĩa luôn chú trọng đến mọi đối tượng, từ những gia đình chính sách cho đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Điều này không chỉ phản ánh cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc phát triển kinh tế bền vững, mà còn thể hiện những giá trị tinh thần đầy nhân văn, mang lại sự ấm áp và an lành cho mọi người dân.
Chính tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau đã làm mùa xuân Bình Dương thêm phần ý nghĩa. Mùa xuân Bình Dương không chỉ là sắc hoa đua nở, mà còn là mùa của yêu thương, sẻ chia và đoàn kết. Những phần quà Tết, những chuyến xe đưa đón công nhân lao động xa quê đã mang đến những nụ cười rạng rỡ, mang lại sự ấm áp và niềm vui cho những người lao động vất vả. Nhờ những nỗ lực này, Bình Dương không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành biểu tượng của một vùng đất vừa hiện đại vừa thấm đẫm nghĩa tình, nơi mỗi mùa xuân là một mùa của hy vọng, đoàn kết và sẻ chia.
Và trong thời điểm cả dân tộc đang háo hức chờ đón phút giây giao thừa đang đến rất gần, khi khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ còn trong gang tấc, Bình Dương càng thêm phần rộn ràng và ấm áp. Những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, những cái bắt tay ấm áp của những người lao động, những phần quà, những chuyến xe đón công nhân trở về quê đón Tết chính là những món quà vô giá mà Bình Dương dành tặng cho những người đã góp sức xây dựng và phát triển quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp.
Khi giao thừa đến gần, lòng người cũng thêm xốn xang. Có đến với Bình Dương trong phút giây này, Mỹ Hòa tin rằng mọi người sẽ cảm nhận được tình người của sự sẻ chia, nơi những trái tim đầy nhiệt huyết cùng hướng về tương lai tươi sáng hơn. Và cũng chính những tình cảm chân thành, sự quan tâm, yêu thương mà người dân dành cho nhau đã tạo nên một không khí xuân đầy ấm áp.
Trong khoảnh khắc đón chào năm mới, chúng ta cùng nhau chúc một mùa xuân Bình Dương thêm phần tươi mới, thêm phần ý nghĩa. Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Và với niềm tin vững chắc vào tương lai, chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp xây dựng Bình Dương ngày càng phát triển, không ngừng sáng tạo và thịnh vượng.
Chúc mừng năm mới, chúc đất nước Việt Nam cùng vùng đất Bình Dương yêu thương của chúng ta luôn phát triển mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, để mỗi mùa xuân luôn là mùa của những ước mơ và hy vọng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Kính chúc quý vị và gia đình một năm mới hạnh phúc, an lành và vạn sự như ý.
Mùa xuân hương hoa ngát trong làn gió bay, Bình Dương vươn cao, thành phố mới đẹp giàu. Nào bước tiếp bước siết tay nhau thân chặt, hát câu ca mừng xuân. Cùng đón gió mây thoáng nghe lòng vẫn vương, ngàn hoa khoe duyên con e ấp hương thơm, nàng xuân xinh tươi hát khúc ca ngọt ngào, đón chào thành phố.